Đây là bài dự thi, cuộc thi chuyện tình tôi kể do Tuấn FM tổ chức. Màu của nỗi nhớ. Anh, dạo này anh thế nào? Anh có khỏe không? Em rất nhớ anh. 3 năm nay, em đã viết vô số thư, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của anh. Không biết anh sống ở Đài Bắc có tốt không? Phải chăng vì bận quá nên không có thời gian viết thư cho em? Không sao, em sẽ không khóc, không làm ầm lên. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ít nhất anh cũng cho em chút tin tức, có được không anh? Cho dù là vài chữ thôi, để em biết anh đã nhận được thư và biết được nỗi nhớ của em. Anh biết nỗi nhớ là cảm giác thế nào không? Nó giống như cơ thể bị hàng vạn con kiến đốt, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể hết ngứa. Em nghĩ tới ngày gặp lại anh, những con kiến này mới có thể biến mất. Em nói những lời này không cố ý làm khó cho anh, chẳng qua muốn anh biết ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ vô cùng. Mỗi lần nhớ đến anh, đến nỗi đôi mắt bỏng rát, sống mũi cay cay, em liền xăm mình trong căn phòng ấy, nhìn từng thứ anh đã dùng, tưởng tượng anh ở bên cạnh. Em sẽ không khóc, nhất định em không khóc. Bây giờ em đã trở nên rất kiên cường và hiểu chuyện. Anh không muốn thấy sự thay đổi của em ư? Anh, khi nào anh trở về? Em sẽ không đối đầu với anh nữa, sẽ không vô cớ gây sự. Chỉ cần anh trở về, em sẽ hết sức nghe lời anh, không làm anh tức giận. Có được không anh? Mấy ngày nay trời lại mưa, thật đáng ghét. Song trời lại có nhiều nước mắt đến như vậy, chút xuống mãi không hết. Lại sắp tới sinh nhật của em. Từ khi anh đi, em không còn nhận bất cứ món quà sinh nhật nào nữa. Em sẽ không quên chính ngày hôm đó em đã mất anh. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới điều này, tim em lại nhói lên đau đớn, gần như không thể thở nổi. Chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ tròn tuổi 18. Hy vọng hôm đó trời trong, cầu mong chỉ một lần thôi, năm nay trời đừng mưa nữa. Em thật sự hy vọng ngày hôm đó có anh ở bên cạnh. Em tin chỉ cần không ngừng cầu nguyện, sẽ có một ngày ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Em sẽ đợi, năm nay không được thì còn năm sau, năm sau không được thì còn năm sau nữa, năm sau nữa. Bởi vì anh từng nói, chỉ cần trời không mưa, anh sẽ trở về, đưa em đi thả diều, bắt cá bên con rạch. Gần đây, sức khỏe của cha không được tốt, bác sĩ muốn chúng ta chuẩn bị hậu sự. Tuy cha không nói, nhưng em có thể thấy cha rất nhớ anh. Anh, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến anh nhé. Chẳng nhẽ anh không quan tâm chuyện mình có được gặp cha lần cuối hay không ư? Lại vài ngày qua đi, giống như trước, bức thư vẫn chìm trong biển rộng. 3 năm nay, anh chưa một lần quay trở về. Năm đầu tiên, cô còn tràn đầy hy vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của anh, đưa cô đi. Năm thứ hai, cô không dám ước mong quá nhiều. Chỉ cần anh trở về, nhìn cô một lần, như vậy đã quá đủ rồi. Nhưng hy vọng lại tan vỡ. Năm thứ ba, cô chẳng dám nghĩ gì nữa. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư, để cô biết được anh không quên cô, như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, cô đều tràn đầy hy vọng, đứng bên cạnh hòm thư, chờ người đưa thư đến, để rồi lại thất vọng. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, liệu anh có nhận được thư không? Cô gửi nhiều như vậy, một bức anh cũng không nhận được ư? Cô không biết anh học trường nào, khoa gì, cũng không biết địa chỉ và phương thức liên lạc với anh. Muốn gửi gắm nỗi nhớ cũng chẳng biết gửi đi đâu. Cô không dám hỏi mẹ, sợ mẹ tức giận, tinh thần lại mất kiểm soát. Bệnh tình của cha thì ngày một xấu đi, chỉ còn thoi thóp. và cô biết cha thật sự rất muốn gặp anh lần cuối. Suy nghĩ mấy ngày, nhớ ra những món đồ quan trọng mẹ đều cất giữ trong ngăn tủ có khóa. Nhân lúc mẹ vào bệnh viện thăm cha, cô lấy trộm chìa khóa, tìm thấy địa chỉ của anh ở Đài Bắc. Cô biết nếu cô lén chạy tới tìm anh, mẹ sẽ phát điên lên mất, có thể sẽ đánh chết cô. Nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy. Cô nhớ anh, nhớ vô cùng. Cô cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ chết cùng cha mất. Đúng vào ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa chút xối xả, cô bất chấp tất cả, rời khỏi căn nhà, chạy tới thành phố để tìm anh. Ngồi trên chuyến tàu hỏa đi lên phía Bắc, trong lòng cô rất sợ hãi, bởi vì cô chưa từng rời xa nhà để đến một nơi xa lạ. Nhưng cô tự nhủ, chỉ cần tới bên anh, chẳng có gì phải sợ hãi. Đoàn tàu băng qua hết ga này rồi tới ga khác. Có trạm dừng quen, có trạm dừng không quen. Từng trạm cứ vụt qua trước mắt. Cứ qua một trạm, cô lại cách nhà một xa, cũng gần anh hơn thêm một chút. Chỉ cần nghĩ như vậy, cô lại thấy mình có thể chờ đợi được. Nhà ga Đài Bắc to hơn cô vẫn nghĩ. Người ở đây rất đông, rất hỗn loạn, hoàn toàn khác với Bình Đông. Cô nhìn tới nỗi choáng váng, hỏi vài người, ngồi nhầm vài chuyến xe bus, cuối cùng cũng tìm tới nơi anh trai đang sống. Đó là một căn nhà có vẻ cũ kỹ. Cô không biết mẹ có gửi phí sinh hoạt cho anh hay không. Sống trong thành phố lớn như thế này chắc chẳng dễ dàng gì. Anh còn phải nộp học phí, tiền thuê nhà, ngoài ra còn những nhu cầu thiết yếu khác. Có điều, không sao, cô đã tốt nghiệp trung học. 3 năm nay, cô vừa học, vừa đi làm, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Cô không muốn học tiếp. Dù sao, học hành cũng không nằm trong phạm vi hứng thú của cô. Cô muốn kiếm tiền, để không trở thành gánh nặng của anh trai. Cô nhấn cửa chuông, nhưng không có tiếng đáp lại. Có lẽ anh trai đang đi học. Anh vốn rất chăm chỉ kia mà. Không sao, cô sẽ chờ đợi. Những giọt mưa não nề lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Toàn thân cô ướt đẫm, run rẩy vì lạnh, nhưng anh vẫn chưa về. 3 tiếng, 4 tiếng, rồi lại 5 tiếng. Cô không nhớ mình đã chờ đợi bao lâu. Trời tối dần, mưa rớt trên người, lạnh tới mức không còn cảm giác. Sau đó cô mệt, ngồi xổm trên đôi chân tê dại, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng ai đó, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, ngưng tụ trong tầm mắt mơ hồ.